Thế bây giờ thầy hỏi thăm các quý sư cô mới biết thế, cái bọn tí y này thì biết gì. Thầy hỏi thăm lớp tỳ kheo ni đấy, tại làm sao chuỗi tràng của chúng mình Phật các tổ lại dạy phải để 108 hột, sao không để 100 hột cho nó tròn, hay là để 110 hột đi cho nó tròn, mà lại lẻ loi con số 8, 108, tại sao thế? Nghĩa là căn, lãnh cảnh, cảnh trần, mắt thọ sắc, con đọc cả 6 cái đây, tai thọ âm thanh, thế, con nói đủ cả 6 đi, nó mở ra, nó thọ, đấy, cảnh ở bên ngoài, đi qua con mắt, cắm sập trong tâm chúng mình. Cái âm thanh từ bên ngoài đi qua cái tai, nói thế chứ thật ở bên ngoài làm gì có. Và nãy chúng mình vừa nói làm sao, cái âm thanh nó ở đâu? Chỉ rung động không khí. Nhưng mà cứ theo người thế gian, người ta, mình nói theo cái hiểu của người thế gian đấy. Cái âm thanh từ bên ngoài qua cái tai cắm Phật và tâm à, thế là ở mũi thì nhận thời thọ cái gì?
Thọ cái mùi hương.
Mùi thơm.
Dạ.
Thực ra mùi thơm có thật không?
Dạ không.
Thế sao chúng ta lại ngửi cái mùi thơm? Đấy, cái mùi, chính cái thần kinh của mình nó biến ra cái cảm giác thơm hay hôi, chứ không phải ở cái phân tử bên ngoài. Dạ. Chúng ta cái thần kinh ở mũi, cái tế bào ở thần kinh ở mũi thì nó lõm xuống ở đầu, cái tế bào nó lõm xuống. Thế mà cái thần kinh ở lưỡi thì đầu cái tế bào nó nhô lên, chúng ta thấy cái chấm trắng trắng, đấy là đầu từng cái tế bào thần kinh đấy. Thế mà cái tế bào ở mũi, thần kinh ở mũi nó lõm xuống, cho nên những các cái phân tử ở ngoài, ví dụ như cái hoa hồng nó cũng có thở, những các cái hay đống rác nó cũng có những các cái phân tử, nó theo không khí nó đi vào gió đưa vào mũi, thì vào những cái chỗ lõm ấy đấy. Cho nên là trong đăng nghiêm của mình, Đức Phật nói là do hai trần thông và tắc mà thành ra có cái mùi thơm mùi hôi. Thế thì đấy, cái phân tử nó vào cái tế bào, cái chỗ lõm của cái tế bào thần kinh đấy, mà rồi chính cái thần kinh nó gặp cái phân tử ấy, nó khởi lên cái cảm giác thơm hay là hôi. Vậy thì cái thơm cái hôi gọi là cảm giác, mà cảm giác ấy, cảm rồi giác biết, là cái chuyện cái biết của cái thần kinh thôi, chứ không phải có thật cái mùi thơm mùi hôi mình nắm được, mình đem mình cân hay mình bỏ túi, nó là cái không có. Chỉ là do cái thần kinh của mình cảm mà giác biết, cái này hôi không dùng được, cái này thơm ta dùng được. Đấy. Đó là cái phân biệt của chúng mình. Để tánh, tâm tánh của mình nó có những cái phương tiện để nó phân biệt, cho nên cái thơm hôi là không có. Cũng như chúng mình ấy, đường đó, thì chúng mình gọi là ngọt, nhưng cái ngọt nó không phải là ở đường mà ở đâu, cũng là cái cảm giác của thần kinh ở lưỡi khi nó chạm vào cái chất đường, nó chạm vào cái chất ớt à, thì nó khởi lên cái cảm giác để nó phân biệt các thứ. Thế cho nên ngọt không phải ở đường à, mà cay không ở ớt, mà chính là ở đâu? Ở à, cái thần kinh mình ấy, nó do cái chạm xúc à, trong kinh gọi là do hai trần hợp và ly à, do cái chạm xúc mà nó khởi lên cái cảm giác đấy. Chứ không phải là ở đường, mà cũng không phải chính cái ngọt với cái cay tự cái thần kinh mình biến ra để phân biệt. Đã. Cái thần kinh chuyên môn biến ra ngọt ấy, thì tụ ở đầu lưỡi. Đã. Mà cái thần kinh chuyên môn biến ra đắng ấy, nghĩa là số đông chứ không phải, chứ nó có đều cả lưỡi, nhưng mà số đông ấy, cái thần kinh, cái tế bào mà chuyên biến ra cái đắng ấy thì ở phía trong. Cho nên những anh uống thuốc sợ đắng cứ cho tận vào trong cổ, và cho tận vào phía trong lưỡi để cho đỡ đắng, mà thật ra ấy, cho vào đấy chính là gì? Cái chỗ cái ổ để nó biến ra cái đắng. Con đang giảng về cái chuỗi càng của mình, thọ lãnh sáu trần. Thế là sáu căn cũng con số sáu, sáu trần cũng con số sáu, phải không? Tùy theo đó, nếu mình có cái lưỡi của người đó, thì mình thấy ăn sữa, mình thấy ăn chè là ngon. Còn nếu con bò thì nó có thích ăn chè không? Tại sao nó không thích ăn chè? Đã. Cho nên đối với chúng mình ăn chè là ngon, đối với con bò đó thì ăn cỏ non là tốt. Thế thì vì thế cho nên mỗi một cái loại lưỡi, những cái cảm giác của mỗi loài nó thay đổi khác nhau. Cho nên có sáu căn, sáu thứ mà nó theo từng cảm giác từng loài. Cái bậc ở bên ngoài, sáu trần ở ngoài cũng thế, nó thay đổi. Vì vậy cho nên bây giờ nói lược, nói sơ lược tổng quát là sáu căn, con số sáu cộng với sáu trần thì thành ra các thứ lãnh thọ, phải không? Thế là sáu cộng với sáu thành 12, tức là chúng ta có 12 cái thọ. Con nói tiếp, mỗi khi cái mắt mình thấy cái gì vừa ý thì mình thích tức là tham. Còn chúng mình thấy cái gì trái ý thì chúng ta không bằng lòng, tức là sân. Còn bình thường chúng ta nhìn ở ngoài cửa sổ, thấy cái nhà, thấy cái cây, nó không động chạm gì đến cái ngã ái của mình, cho nên mình không tham cũng không sân, thì chúng ta gọi là bình thường. Như Phật gọi là si, gọi là si thọ. Tại sao? Vẫn thấy là mắt tôi đang nhìn cái cây, cái nhà, cảnh này có thật đấy, mà vẫn thấy là mắt mình, chứ đâu có nhớ là cái này là cái nghiệp báo hư vọng một thời gian rồi thành không. Đâu có biết những cái mình thấy, mình cứ tưởng mình thấy cảnh thật ở bên ngoài kia, chứ mình đâu có nhớ là mình đang thấy cái bóng ở trong mắt. Có nhớ được không? Đấy đấy. Thế thì đâu có nhớ rằng đây là cái trò chơi của ánh sáng mặt trời chiếu qua con người, mình đang thấy cái bóng ở trong mắt mình thôi. Cái đấy, bởi vì như thế cho nên bình thường thế này mình vẫn là người huân tập cái mu si. Thế là suốt ngày con mắt nó huân tập cái tham, cái sân và cái si. Thế cái tai cũng vậy, để nghe cái gì vừa ý mình vừa thích thì đó là tham. Để nghe cái gì trái tai thì đó là sân. Còn bình thường không động đến cái ngã ái của mình, không yêu không ghét, thì mình gọi là tâm bình thường. Phật gọi là si thọ, bởi vì mình vẫn cứ yên trí cái tai của mình đang nghe câu chuyện, chứ mình không biết chính cái tai cũng hư vọng, mà câu chuyện cũng là rung động của không khí mà thôi. Mình không tỉnh, cho nên mình huân tập cái si. Vậy là chúng ta mỗi căn, ban nãy có con số 12 rồi, bây giờ mỗi lần lãnh thọ là chúng ta huân tập ba cái độc tham, sân và si. Như thế 3 nhân với 12 thành là bao nhiêu? 36. Dạ. Còn có con số 36 suốt ngày. Thực ra chúng ta quân tập ba cái độc này suốt ngày, từ trẻ cho đến già. Cho nên cái đời sống đáng thương là như vậy. Thế thì bây giờ đây Phật lại còn nhận ra một, chúng ta còn cái lãnh thọ, có ba cái thứ lãnh thọ nữa. Thế nào nhỉ? Thế hiện tại thì dĩ nhiên là chúng ta sáu căn đang lãnh thọ ba cái thứ tham sân si như vừa ban nãy, đang lãnh thọ để huân tập ba độc. Thì đó là nói về cái hiện tại. Nhưng mà bây giờ nhớ đến cái người ấy, người ta đã mắng, la mắng mình thật tệ. Bây giờ nhớ lại cái việc người ta phũ phàng mà hiền mắng mình như vậy, thì bây giờ mình nhớ lại, mình có thấy mình cũng lãnh thọ, cũng thấy khó chịu, có không?
Có.
Cho nên nhớ lại những việc đã qua, chúng ta cũng có lãnh thọ. Thế thành ra là những cái nó chưa tới, nó sẽ tới, thì bây giờ mình cũng lo trước, sợ hãi trước. Như thế là chúng ta lãnh thọ những chuyện hiện tại đã đành, mà lại cứ lãnh thọ nhớ lại những chuyện quá khứ để lãnh thọ, rồi tưởng đến những cái sắp tới về sau để lãnh thọ trước. Thế là chúng ta có ba thứ đó. Con số 36 bây giờ nhân thêm lên với 3 thành bao nhiêu? Thành 108. Vì thế các tổ bắt chúng mình phải cầm cái chuỗi tràng 108 để nhớ rằng 108 cái sự này không thật đâu, đừng bận lòng, mà quay về nương tựa Phật A-di-đà, quay về sống cái tánh A-di-đà của mình. Và trong khi đối xử, đằng trước có cha mẹ, đằng sau có anh em, bên trái có bạn bè, bên phải có họ hàng, ở trên có các bậc ân nhân, ở dưới có bao nhiêu người cũng đang nương tựa trông cậy mình. Đó, trong cái đối xử với tất cả như thế, chúng ta tập như Đức Quán Thế Âm, có cái tầm nhìn bình đẳng, nghĩa là thấy ở nơi mỗi người đều là Phật A Di Đà. Đó, đường đường thường
hữu nhân có đường đường thường trụ phát thân.
Đó, thế như vậy để chúng ta tập. Thế là chúng ta muốn tuân tập theo ba đường, ba cái thứ lớp như vậy, chúng ta mới hoàn toàn trở về cái tánh A Di Đà để thành Phật. Có cái con mắt bình đẳng như Đức Quán Thế Âm để ăn ở thật sự cho ra ông Phật, để mà thành Phật. Nãy giờ nói xong chưa?
Dạ đang nói dở bài kệ.
Châu Lợi sáng nay xong chưa?
Chưa
hả? Bài Châu Lợi Bàn Đạt Ca.
Nhà Châu Lợi Bàn Đạt Ca, được Phật dạy có một bài kệ mà chính A La Hán.
Tham nước sân thì ai cũng biết, nhưng còn si là cái gì? Nhận sáu căn là mình, ngoài thì nhận cảnh sáu trần là cảnh có thật. Thế cho nên cứ lãnh thọ, chúng ta cho là thọ vui thì Phật gọi là gì? Phật sẽ gọi là hoại khổ. Ăn thì càng ăn càng thích, nhưng mà cái miếng ăn ấy thì nó ăn đến đâu hết trên đấy. Nhưng mà hết rồi ăn nữa lo gì? Thế việc gì mà bảo là khổ? Với lại chính cái miếng ăn ấy đó là cái gốc thành là có thân. Vì có cái tâm thu hút đất nước gió lửa để kết thành thân, cho nên ăn ấy là cái ngu si số 1. chúng ta than bơ những đất nước gió lửa để bào chế ra máu mà kết thành ra thịt xương. Đừng đi vơ những cái vật ở bên ngoài để nhận là thân thể của mình, đó là ngu si. Thế mà chính cái ăn ấy là cái gốc. Cho nên cái người đối với miếng ăn mà thản nhiên được, coi thường được thì cái người mới dễ tu. Còn những người mà đối với miếng ăn quá quan trọng thì rất khó đắc định. Tiếp, chúng ta có thường cứ gọi là ngũ dục về những cái gì, đó là năm dục về phần thô. Còn thông thường những người tu hành thì có năm dục về những gì, tức là sáu căn của chúng mình nó thèm khát sáu chất, bởi vì nó cho là thật, cho nên thèm khát. Vì vậy mà mò ra không biết bao nhiêu cái khó khăn, thế bao giờ tỉnh được. Đừng thèm khát cảnh trần, mà cũng đừng tham đắm cái thân mình. Yêu quý cái thân mình, dần dần tỉnh ra. Như cái người thích chụp ảnh, thế cái máy ảnh này hỏng thì người ta lại đi tìm cái máy ảnh khác, mà cứ mỗi ngày thì lại tìm một thứ tinh vi hơn. Chúng ta cũng thế, bởi vì tham đắm cái thân này, cho nên cái thân này chết thì lại đi tìm cái thân khác, lại tìm cách đầu thai để lại có thân khác. Chỉ khi nào biết chán thì mới bỏ thôi. Thế cho nên cần phải tỉnh ra. Nếu còn không thoát ly được cái sự tham đắm này thì chúng ta không thể ra khỏi được cái vòng luân hồi sanh tử. Cái nào gọi là ngã mạn thì tự hào về cái thân, tự cho mình là hay, là tốt, là đẹp. Tiếp,
mới có thể nếm được an vui,
nghĩa là thoát được ái dục nên ngã mạn, nghĩa là yêu thích cái thân này, giải thoát được, tỉnh được đối với cái thân này, đừng tham đắm, thế thì mới có thể được nếm cái an vui. Còn chỉ cái chỗ đó, làm sao hễ còn yêu thương cái thân này, quý cái thân này. Người đời ai chẳng quý cái thân, có quý cái thân là quý nhất. Đó, người ta lấy nhung lấy lụa để người ta bọc nó, người ta chiều cưng nó lắm, cái thân này. Làm sao bây giờ lại bảo có thoát ly được cái yêu thương cái thân này thì mới được nếm cái an vui, còn không thì là cả đời ở trong đường khổ. Thầy con chỉ cái đó xem nào. Cái thân như con vừa nói ban nãy, nó có sáu căn, nó thèm khát sáu chất. Mà trong khi nó thèm khát sáu chất ấy thì nó lãnh thọ sáu chất. Rồi con có ba cái thọ phải. Phật gọi là ba cái khổ, con nói tiếp đủ. Thế nào là ba cái khổ? Thọ thị khổ, ngoại khổ và hành khổ. Là thế nào? Con nói lại đi. Tại sao mình nói khổ thì Phật lại gọi là khổ khổ? Những cái mà chúng mình cứ khổ, ví dụ như bị nghe la thì khổ, bị ăn cái miếng ăn không ngon thì khổ. Đối với chúng mình cứ cảnh trần, nó trái ý thì chúng mình khổ. Phật gọi là khổ khổ, bởi vì thân là gốc khổ. Bây giờ lại trồng thêm những cái khổ cảnh ở bên ngoài, mua vào thân nữa, cho nên Phật gọi là khổ khổ. Chứ còn những cái vui, thì thôi cái ăn ngon thì cái ăn thì nó cho vào miệng là nó hết. Mà nó lại là cái gốc khổ, bởi vì nó nuôi mãi cái đường luân hồi không bao giờ dừng. Thế còn như bây giờ gia đình sum họp thì gọi là vui, thì sao có thể gọi là hoại khổ? Và thân thì nó phải có diệt, có chết. Cho nên trong nhà có 5 người thì biết chắc là sau này có 5 cái đám ma. Trong nhà có 10 người thì biết chắc là sau này có 10 cái đám ma. Không thể nào ở thế gian này cái sinh ly tử biệt là cái chuyện quyết định. Thế cho nên con người không có thể nào mà nói chuyện mãi mãi ở thế gian được. Như hôm qua chúng mình học bài kệ, cái gì lên cao rồi thì sẽ rơi xuống, như cái mây nó mảnh mai, nó bay vút trên cao, nhưng mà lên đến trên cao giật lạnh lại biến thành nước, lại rớt xuống thành mưa, chứ đâu có bay được ở trên nữa mãi. Không có cái gì mà không bị rời đổi, thiên lưu biến hóa. Thế cho nên tự nó đã là cái tan vỡ thì tự nó đã là cái mầm của sự đau khổ. Vì vậy phải thoát ly. Nếu mà mình còn thèm khát một thứ nào thì mình còn hệ lụy, mình còn phải khổ. Chỉ khi nào thành thơi, không bận lòng, thế thì khi ấy mới được cái tâm nó mới thanh thoát. Cho nên đây ngài bảo có thoát ly được cái ái dục với cái ngã, thì khi ấy mới được nếm cái an vui, nghĩa là mới đỡ cái khổ, mới thoát cái khổ. Thế còn phải vào cảnh tịch diệt thì mới là vui nhất. Thế nào là cảnh tịch diệt là vui nhất? Đấy, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, đó là cảnh giới vui nhất. Con có tin được cái này không? Sao thế? Còn ở thế gian sống với những cái giả tạo, những cái hư vọng thì thế nào cũng phải tan vỡ, thì không thể bị ngã. Ngay đến cái thân của mình thì mình dùng nó để đi tìm hạnh phúc, nhưng mà quyết định ngày mai nó phải già, nó phải bệnh, thế nào nó cũng phải bỏ vào trong mộ đem chôn. Thì dù có nắm được, có cầu gì được đấy chăng nữa, rút cuộc lại cũng thành không. Thế cho nên Phật khuyên chúng mình tỉnh ra, đừng theo những ảo mộng, mà sống thiết thực, nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh A Di Đà là tánh Phật của mình. Cho nên khuyên chúng ta từng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quay về nương tựa Phật A Di Đà là nơi nương tựa chắc chắn hơn cả. Còn nói tiếp.
Đã không hiểu biết kinh luật, lẽ ra phải đi học.
Mình đã không biết thì phải đi học, phải làm học trò, chứ không biết mà lại làm thầy thì vô lý. Tiếp.
Nếu không phải thánh nhân đã tỏ ngộ chân lý như các tổ nói trên, thì điều trọng yếu trong các điều trọng yếu, pháp sư phải không hiểu kinh luật, giới hạn trang nghiêm.
Làm học trò cũng phải lo học hai cái việc này. Cái việc thứ nhất là học kinh luật để lập tự lập cái đời sống của mình, và điểm thứ hai là phải thực hành cái luân lý, cái đạo đức nhà Phật. Cho nên giới hạnh phải trang nghiêm. Đấy, mình đầy đủ được hai cái việc ấy thì mình lo giúp cho người khác cũng được như mình. Xin thỉnh chúng đọc số 18 19. Lưỡi đôi chiều, gọi là Phật ta cũng gọi là người hai lưỡi. Nó là gì nữa nhỉ? Cái giới này người ta gọi là cái ly gián phòng. Hai lưỡi đôi chiều, ly gián. Con nói tiếp. Tức là cái chúng ta đã học nhiều từ đầu cuốn sách này đến giờ, nhiều thứ về cái lưỡi lắm rồi nhỉ, mà giao nói tội lỗi nè, rồi hủy bán nè, rồi hôm vừa rồi học về cái nói vu nữa, cái nghĩa là không có mà mặc chuyện ra lắm thứ ba này, rồi khen mình chê người, rồi bây giờ đây đến cái gì, đến hai lưỡi. Tiếp.
Và đồng học phải tạo một không khí phấn khởi hy vọng.
Ở đây dạy cho mình cần lựa chọn lời nói trong khi tiếp xúc với chị em cẩn thận. Cái lời nói nó khiến cho người ta mất lòng. Con ôn lại sáu pháp lục hòa của nhà chùa là như thế nào. Trước hết, thân hòa đồng trụ nghĩa là gì? Trụ đồng trụ nghĩa là chung sống với nhau, đồng ở một nơi thì cái thân phải hòa. Thì cái thân nó có làm gì đâu mà sao bây giờ kẻ tội nó số một như thế? Thân nó có làm gì? Có những cái cử chỉ như là nhún vai, bĩu môi, hay con mắt lườm huyết, có những cái lắc đầu, những cái dáng khinh khỉnh, những cái khiêu khích, trêu chọc. Đấy, thế là cái thân nó như thế gọi là cái thân không hòa. Còn cái thân nó hòa, nó có cái dáng điệu cung kính, êm đềm, dịu dàng. Thế đấy là cái thân. Rồi đến cái miệng thì sao? Cái miệng mới là cái số một. Cái số một nó khiêu khích nhau. Cho nên cẩn thận cái miệng. Khẩu hòa vô tranh. Cái miệng không bao giờ không nói những lời tranh cãi, không có nói những lời mỉa mai, không có những cái lời giễu cợt, không có những lời khiêu khích. Cái miệng là cái tệ nhất. Thế là hai. Rồi đến cái gì? Ý hòa đồng duyệt, là cái tâm ý cùng vui với nhau. Thế nào là ý hòa cùng vui? Mỗi người phải tự quay về để biết cái ý của tâm ý của mình, mà làm chủ cái tâm ý của mình, điều phục cái tâm ý của mình. Lúc nào cũng lấy cái vui của mọi người làm vui của mình, nghĩa là muốn lúc nào cũng mong thỏa mãn những cái ý kiến của chị em. Đấy. Chị em vui ấy, thì đó là cái vui của mình, chứ đừng tranh lấy cái phải về phần mình, đừng tranh lấy những cái tốt cái hay về phần mình. Cái tâm lúc nào cũng mong cho mọi người vui vẻ, cho nên thuận chiều chuộng mọi người. Đây cái chữ chiều chuộng nghĩa là tùy thuận, để cho mọi người mát dạ hà lòng, chứ không có cái nghĩa là vua mịnh. Hai cái chữ hòa với chữ mịnh hai cái khác nhau, còn phân tách hai cái đó cốt nhất là cái thành thật ở trong tâm mình. Thành thật muốn cái sự an vui cho người khác, chứ không phải cứ giả vờ muốn cái an vui, muốn cho người ta có gọi là cái gì nhỉ, mua chuộc làm người, thì cái đó lại không phải. Cho nên thành thật mong cho chị em được vừa ý, nhẫn những cái trái ý của mình, cho nên cái tâm của mình lúc nào cũng vui và mong cho mọi người được an vui. Thì mình phải cái điểm số một ấy, là phải hàng phục cái anh sân giận. Con nói tiếp. Tính hòa đồng giải, đừng có những cái kiếm chấp. Mình thấy sao rồi mình cứ khư khư mình đúng. Rồi bác là ý kiến của mọi người. Đừng có kiếm chấp là một, đừng kiếm thủ, kiếm chấp là một. Rồi trong cái đời sống, trong lúc chung sống với nhau, có người học cao, có người học thấp, cái trình độ hiểu biết nó cũng có cái chỗ chênh lệch. Thì bây giờ phải hòa với nhau, nghĩa là cái người học cao phải tìm cách mà giúp đỡ cho người học thấp, để người ta cùng có cái trình độ đi lên. Về phần kiến thức, về phần đạo đức, về phần tài năng đều phải như thế. Thì chị em giúp đỡ nhau, xây dựng nhau để cùng nhau đi lên về mọi mặt. cho cái gì nữa nhỉ? Chúng ta được bốn cái là sao? Còn cái thứ năm là gì nhỉ? Giới hòa đồng tu. À, cái này là cái cốt yếu. Thế nào là giới hòa đồng tu? Thành ra lục đục ở trong chị em. Đức Phật Ngài bắt buộc chúng ta phải bảo nhau, phải giữ thanh tịnh hộ cho nhau. Làm thế nào để cho giới luật của Phật sẽ được đều hòa toàn chúng, ai cũng tuân lệnh, chứ không được phép một người nào, đừng nói là hòa rồi tùy thuận tình người ta muốn làm gì thì người ta làm thì cái sai. Hòa như mà hòa ở trong cái thanh tịnh, bắt buộc mỗi người phải nghiêm chỉnh cái giới luật của mình thì mới cái hòa ấy nó mới bền mà mới thật. Chứ còn bây giờ mình để cho người ta vui lòng, cho nên mình chiều chuộng, cứ mặc người ta làm gì thì làm, thì cái ấy thì rủ nhau hư đốn, mà từ cái hư đốn ấy sẽ nát bét. Cái kiểu chiều chuộng nhau là đi đến cái nát, cái tan nát, cái tan vỡ, chứ không thể nào gọi là bảo vệ cái hòa được. Cho nên Đức Phật là một bậc sáng suốt, cho nên Ngài bảo phải trước hết phải nghiêm chỉnh cái giới luật, hòa với nhau ở trong giới luật. Tất cả chúng phải cùng hòa hợp, đồng ý. Nếu cái vị nào không chịu thì phải ra khỏi chúng, chứ không thể ở trong chúng mà chiều nhau để hư hỏng thì chính là cái mầm mống để tan vỡ. Thế còn cái thứ sáu này cứ tưởng là các thánh nhân ở với nhau mà cũng lục đục giống như người phàm phu hay sao, tránh nhau từ cái phần lớn phần bé. Thế vậy thì ra chúng ta có hơn gì cái đám trẻ con ở ngoài đường cái đâu, nó tranh nhau về miếng ăn. Thì đã đành là chúng ta là người đang tu chứ chưa phải là các bậc thánh. Thế nhưng mà dù là các bậc thánh chăng nữa, cái phải nó vẫn nên sống theo lẽ phải. Đấy. Cho nên đây cái lợi hòa đồng quân nó có cái phần quan trọng của nó. Cho nên chúng ta phải chia sẻ đều, chẳng những là người ở trong chùa mà những khách tăng đến chùa mình cũng phải chia sẻ đều. Thì không những là chính các ngài, có thể là các ngài không bận lòng, nhưng mà cái sự phải, cái lẽ phải mình phải sống cho đúng. Cho nên tất cả các lợi dưỡng ở trong chùa phải đều hòa. Đó, như vậy chẳng những là trong chúng không những là lòng người đối với nhau khỏi có những các cái đố kỵ, cái bực bội, nhưng mà hễ cứ cái gì nó điều hòa, nó sống đúng lẽ phải thì tự nhiên cái đời sống sẽ êm đềm yên ổn. Và nếu cứ có những cái bất công, những cái chênh lệch thì dù chính những các vị ấy không khởi tâm so đo, nhưng mà những người khác ở chung quanh, ở trong chúng còn có người này người kia, người ta thấy những cái bất bình thì là tự nhiên nó khởi lên những các cái chênh lệch. Thế cho nên phải bắt đầu ngay từ cái nếp sống phải bình đẳng đều hòa như nhau, đừng có người hơn người kém bất luận về phương diện nào. Thì dĩ nhiên về cái phần đạo đức, về cái phần tài học thì có người cao người thấp, nhưng mà ở trong chúng chị em phải tìm cách để dung hòa. Chúng ta của Pháp Sư Diễn Bồ, nhưng mà không phải là ai đến Phật cũng gọi Thiện Lai Tỳ Kheo, chỉ có một số đặc biệt mà Phật biết đây là thánh nhân rồi. Thế cho nên Ngài bước tới cái vị này, vừa bước tới Phật vừa trông thấy liền gọi ngay Thiện Lai Tỳ Kheo. Thế là tự nhiên cái vị này râu tóc rơi rụng mà tiên thân ấy có y, có đủ y mới bình bát đầy đủ, tự nhiên đầy đủ. Thì đây là cái đặc biệt của những các bậc thánh. cái số này không phải là cái số này dĩ nhiên là hiếm lắm này. Nhưng mà thời Phật thì lại không có hiếm đâu. Ở đây nói có đến cả mấy chục ngàn vị Địa Biên Tăng, có mấy chục ngàn vị. Mà ni mình cũng có, chỉ nhưng mà chỉ có điều ni mình được mấy người. Thế nhưng mà cũng có chứ không phải không. Vì vậy cho nên Phật cũng cho bên ni xuất ra, bởi vì bên ni cũng có thánh nhân. Chỉ có điều là bên Tăng ấy mấy chục ngàn, mà so với bên ni mình chưa được 10 vị. Thì ở đây Ngài Pháp Sư Ngài gọi cái ý làm sao, nghiệp gì nặng nề mà Ngài nêu lên ở đây. Cho nên nói bao nhiêu giới ở trên, 10 giới trọng, 48 giới kinh, Ngài không nhắc đến cái việc này. Mà bây giờ nói đến cái lưỡi đôi chiều ấy thì nhắc, Ngài nhắc cái ni mình nặng nghiệp. Thế cho nên rõ ràng là Ngài trách chúng mình cái khẩu nghiệp, bên nữ mình cái khẩu nghiệp cần phải sửa. Thế cho nên Ngài khuyên chúng ta nên tu thế nào? Bởi vì ni chúng mình, tại làm sao Ngài đã khuyên chúng mình quán bất tịnh như thế là rõ ràng. Ở đây Ngài nói ni của mình, cái ni si nó nặng hơn ở bên Tăng. Bên Tăng các Ngài cái nghiệp ni si này nó không đến nỗi, còn chúng mình quá nặng. Vì ngu si cho nên cái yêu quý cái thân bằng cơm bằng gạo, cái thân nhơ bạch, mà lại cứ yêu quý cái thân này. Vì quá yêu quý mình cho nên ba cái độc tham sân si nó mới nặng nề, mà từ đấy mở ra bao nhiêu những cái tội ác. Vì thế Ngài dạy chúng ta nên quán bất tịnh. Thế nhưng mà như vậy thì bên Tăng dễ thường không vô thường hay sao? Chỉ có bên ni mới sợ vô thường. Đây là Ngài đặc biệt dạy bên ni mình hai việc này. Đặc biệt dạy bên ni mình hai việc quán bất tịnh với niệm Phật A-di-đà. Để mà rồi cũng được mãn bồ đề nguyện như ai. Như ai tức là chữ ai đây là nói ai đấy. Thế thì bên Tăng Ngài cũng vô thường như bọn mình, đâu có phải chỉ có bên ni mới vô thường. Thế sao ở đây Ngài lại đặc biệt dạy bên ni mình phải tu hai cái này thì cực họ. Vì bên Tăng người ta tài giỏi, cho nên người ta không tu pháp này mà ta tu pháp môn khác, ta tu được các pháp môn. Còn nữ mình kém thì nên an cái, nên an Phật, cứ niệm Phật cầu vãng sanh, thì rồi ngày mai mình cũng chứng quả. Thế là hiện tại chúng ta phải lo quán bất tịnh để tỉnh ra, đừng quá yêu quý cái thân mình mà rồi khởi lên những cách mà tạo nghiệp, để hiện tại mình được an thân. Thì cái người quán bất tịnh một khi tỉnh được thì sống yên ổn, ở với ai cũng được, ở cảnh ngộ nào cũng được, dễ an cái thân. Thế mà một khi niệm Phật thế đó là nói trong cái hiện tại. Còn nói về cái việc đăng các quả vị thánh, mình chưa có khả năng tu các pháp môn khác thì mình cứ nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh, thì rồi ngày mai mình cũng ung dung lên ngôi bất thoái, mình cũng mãn bồ đề nguyện như ai. Nghĩa là cũng không kém chứ Tăng đâu mà lo. Đây là cái an ủi mà cũng là sự thật.
Em thỉnh thầy giảng chín cái bất tịnh.
Chín cái bất tịnh này là việc các con làm hàng ngày rồi còn gì mà giảng. Các sư cô vẫn giảng cho rồi mà. Bây giờ tên nó là cái gì? Hữu trí. Vậy thì có trí tuệ thì nói đi. Vậy mình tập đấy. Cái này là thầy xin với trong chúng, nhớ là ngày nào chúng ta cũng phải quán. ở đây ta mỗi ngày có một giờ quán không? À, có hả? Thế hàng ngày nó vẫn quán, nó vẫn hỏi gì? Tôi nói đi.
Trước hết mình quán cái thân mình, xong rồi chọn cái người là mình yêu nhất, ví dụ như má hay ba hay chị, cái người nào mình thân quý nhất, mình xét cái thân của ngài, cái lúc cuối cùng nó thế nào. Trước hết nói thân mình, xong rồi thân một cái người mình yêu quý nhất, xong rồi thân, mình lại quán vào cái thân của cái người mà mình ác cảm nhất, người nào mà mình thấy khó chịu, mình chán ghét nhất. Thế rồi nếu còn thời giờ thì quán cái thân của một người bình thường, gặp được thân nào thì quán thân ấy. Thế là bốn cái ấy, mình quán bốn cái thân như vậy, mình sẽ thấy là như nhau không khác. Thì cái tâm yêu ghét của mình ấy, nó sẽ dần dần nó trở về, nó tỉnh ra, biết là tất cả chỉ chung quy chỉ là những các cái tử thi nhơ bẩn đáng chán, mà rồi thành không, long trục mụn tàn hết là thành không, thì đâu có sự thật. Thế cho nên trước hết mình quán cái thân mình, xong rồi chọn một người nào mình thân nhất thì mình quán ngay cái thân ấy, rồi mình chọn một cái thân nào. Có thể mình thì bây giờ đi tu chả có ai mà mình quán mình ghét, nhưng mà cũng có những cái người mà mình thấy xấu, thấy khó chịu nhất, thế rồi quán một cái người bình thường. Thế để mình thấy cái tâm của mình nó chênh lệch, có yêu, có ghét, có bình thường, nhưng mà chung quy cả ba cái thân này đều hư vọng, mà thân người với thân mình nó cũng như nhau, chung quy chỉ là những cái tử thi tan rã, mà rồi rút cuộc lại thành không. Cho nên không có sự thật. Con nói tiếp, ở nơi mỗi một cái, mình lấy mỗi người là một đề mục đấy, thì mình quán thì cái lúc cuối cùng nó thế nào.
Bước thứ nhất là quán tự thi chứng bơ,
nghĩa là mình chỉ cần tưởng ra. Để thế cho nên hữu trí còn phải học thuộc lòng chín cái này, gọi là cừu tưởng. Ở đây ngài cho thành 10. Thế thật ra thì chúng ta quán có 9 thứ. Thế thì con học thuộc lòng 10 cái thứ này, để con quán đồng lượt. Trước hết là thấy cái thân ấy cứng đơ ra, đó, đang nói, đang cười, đang hoạt động, bây giờ bỗng nhiên thành một cái tử thi cứng đơ. Thế rồi sao? Đoạn thứ hai, để độ một ngày.
Dạ, bước thứ hai là tình chứng.
Gọi là sinh là chướng, cái thân nó phù sụp lên, thế nó xong rồi nó làm sao. Thế thì ngày nào các em nó cũng phải tập, cho nên các sư cô giáo viên và các sư cô chi chúng cần phải bắt các em nó ôn đi ôn lại, để cái giờ quán ấy, nó khỏi mất thì giờ vô ích, mà nó làm cho đúng pháp. Tiếp sự sủng thì rồi nó làm gì? Đứt nở ra, những mủ những máu nó dỉ ra. Mình ngồi mình tưởng rằng cái lúc là mủ máu nó dỉ ra thì nó sẽ hôi thối như thế nào, nó bẩn thỉu như thế nào. Mình tưởng tiếp
máu mủ bị chảy nát bấy,
đấy, dần dần là nó vỡ, nó khắp cả, nó phù sũng lên thì nó đã coi như cái cổ, cái đầu với cái vai nó gần bằng nhau. Thế cho nên nó phù sũng lên rồi nó vỡ tung ra. Thế rồi nó nát bấy. Nó nát bấy nghĩa là bao nhiêu thịt da nát hết cả. Rồi làm sao?
Giờ bỏ nhất.
Người ta vội vàng, người ta đem chôn rồi, cho nên thường không có trông thấy. Thế nếu mà không đem chôn ấy, thì là lúc bây giờ dòi bỏ nó hóa ra đầy người, tưởng như những con dòi nó bò, nó chui cái lỗ mũi, nó trèo vào cái con mắt, nó đi ra cái tai, trong toàn thân người dòi bỏ lúc nhúc, mà trong cái kinh Phật có kể chuyện mình hôm ấy đọc Phật mấy ngày A Nan đi đến cái chỗ đó thấy một cái tử thi có một con ròi nó cứ chui ở lỗ mũi, nó lại trèo ra cái ngoài cái miệng, rồi nó lại chui vào ngoài con mắt. Thế Đức Phật mới kể rằng đấy, cái tự thân, cái thân nát thối ấy là thân của một bà thuyền trưởng, tức là một bà chủ cái ngôi một cái thuyền buôn đi bờ, cái thuyền buôn đi bờ. Thế rồi không may bị dông bão đánh vỡ cái thuyền, cho nên là bị chết đuối. Rồi sóng nó đánh giạt lên cái thi hài, nó sóng nó đánh giạt lên bờ. Thế thì cái lúc mà bà ấy đang, cái bà để bà ấy yêu cái thân của bà ấy lắm, cho nên hàng ngày bà ấy phấn sát, bà ấy son phấn và trang điểm. Thì bà ấy đang soi gương, bà ấy đang trang điểm thì bị chợt một cái trận bão nó đập tan cái thuyền, cái bài chết đuối, sóng rạt lên bờ. Thì cái thần thức nó yêu quý cái thân này, cho nên nó hóa cho con ròi đó. Đấy, yêu quý cái thân, cho nên chết rồi thì hóa là thành là con ròi. Bởi vì yêu cái thân, cho nên cái con ròi nó cứ, từ lúc bây giờ nó cứ bò ra bò vô, lên xuống ở cái bộ mặt này, bởi vì hàng ngày vẫn thích chưa cái trang điểm, ngắm nghía cái mặt của mình, cho nên lúc chết thành là con ròi. Đấy, thế cho nên cái ưa thích là hay đọa làm về làm con ròi. Thế là một việc. Lại một vị sư làm chủ một ngôi chùa, thế giờ ngài tịch. Thế trong các ngài tịch thì có một vị thiền sư khác, ngài tới, ngài mới nhập định để xem cái vị này. Chị lúc bình thường ở trong chùa là một vị cũng tu hành cũng đứng đắn, để xem là ngài tịch thì ngài đi phương nào. Thế ngài cái vị vị kia nhập định thì tìm ở trên trời không thấy bạn mình về cõi trời, tìm khắp cõi người cũng không thấy ngài sinh về cõi người. Thế mới gọi một người, gọi một chú tiểu ở trong chùa ra hỏi rằng: thầy con lúc bình sinh có ưa thích cái gì không? Thế cái chú tiểu mới trả nhờ là: thầy con chả ưa thích cái gì, thầy con chỉ có cái khoán mía ở ngoài kia là thầy con đặc biệt trông nom chăm sóc, thường hàng ngày ra trông trồng tỉa cái khoán mía đó, quý cái khoán mía đó, mà hễ có khách tới thì thường lấy cái mía để đãi khách, coi như là có tâm quý cái đám mía đó. Thế cái vị sư ngài nghe nói như thế, ngài mới nhập định để nhìn tìm ở khắp cái khóm mía ấy, thì thấy cái vị trụ trì này hóa là một con trùng nằm ở trong cái cây mía, thành ra một con đó, lúc lâm chung không vãng sanh, bởi vì hàng ngày không tu pháp niệm Phật. Thế mà bởi vì cái tâm ưa thích, cho nên thế cái tâm mình nó ưa thích cái gì thì nó đưa mình về cái chỗ ấy. Mà cái tâm ưa thích ấy, thì thường hóa thành những các loài nhỏ tầm thường, những loài hèn tầm thường. Đấy, thế là trong cái câu chuyện này là cái vị trụ trì ấy thành đó, hóa ra con sâu ở trong cái khóm mía. Chúng mình học ở trong luật sa di, tất cả chị em cũng ai cũng nhớ có cái bài ở trong luật sa di có kể cái chú sa di đó, thầy mỗi khi uống sữa thì cái chú cứ thích sữa, cho nên mỗi khi thầy uống sữa để phần cho chú sa di được một chút. Thế rồi đến lúc lâm chung mà chú tịch rồi, chú tịch sững, chú thành con trùng ở trong cái hộp sữa của ông thầy. Khi cái người bạn khuấy sữa để cúng thầy, thầy dặn rằng khe khẽ đừng có làm đau sa di, bởi vì ông thầy biết là đệ tử mình đã thành con trùng ở trong cái nắm sữa đó. Đấy, cho nên trong luật sa di và các nơi kể rất nhiều những sự, những chuyện những người ưa thích cái gì thì lâm chung thường bị mắc vào cái chỗ đó, mà mắc vào thường làm con trùng, con trùng tức là con sâu, con ròi. Thế vì vậy cho nên chúng ta phải vâng lời Phật, vâng lời Tổ, hàng ngày chúng ta phải quán bất tịnh để tỉnh ra. Đây là một cái phương pháp dễ nhất mà tỉnh cũng tỉnh chóng nhất. Cái này là bảo đảm và cam đoan, đây là phương pháp dễ nhất để cho chúng ta biết tỉnh mà biết chán cái thân. Chán cái thân không phải là bỏ bê nó mặc kệ nó, mà có cái nghĩa là đừng nô lệ nó, đừng hệ thuộc quá. Tỉnh ra thì hiện tại đời sống mình được an ổn yên vui, mà mai sau không có những cái sự đọa lạc thương tâm như thế. Cho nên trong chúng nhớ ở đây ngài dặn chúng mình một pháp quán bất tịnh, còn một pháp thứ hai không kém cái quan trọng là cái sổ tức. Chùa chúng ta ở đây có quán sổ tức không? Ở đây thì nhớ rằng phải giữ hai cái pháp môn ấy, quân bình và chọn đời. Cái pháp môn quán bất tịnh đây để tỉnh ra, mà đừng tham đắm cái thân này. Mà đã không, cái thân đã không tham thì tự nhiên đối với tất cả mọi sự chúng ta cũng bình tĩnh thanh thản. Thế còn cái quán sở túc ấy là điều hòa cái hơi thở, thì tức là điều hòa cái nhịp đập của tim. Do đó cái thần kinh của chúng ta nó được bồi bổ. Cho nên chị em nhớ đừng bỏ cái pháp quán. Hai cái pháp quán này là cái pháp tu thông thường của tất cả những người mới học, không ai là không phải tập hai cái môn này, cho nên chúng ta không có được bỏ. 20. Trung tâm thành cô kể hết chuyện lại, chuyện này làm sao? Thì cái câu chuyện này chúng ta thấy là cái con hổ làm sao nó lại không ăn thịt cái đứa bé, cái sự van xin của bà già mà không dè. Con hổ là háu đói mà ham ăn như loài hổ, thế mà nó cũng khó khởi được cái tâm từ mà nó cũng bỏ cái miếng ăn. Hướng chi là chúng mình mà lại vì cái miếng ăn mà tệ, mà làm hại các loài vật quá đáng. Xin kể cái câu chuyện thứ hai của cái người ta bán hàng cơm, là ai đến ăn thì dĩ nhiên là phải có mọi các món ăn để cho khách người ta ăn. Thế rồi sao? Có thịt, có rượu, có các thức để ăn uống. Người ta những con vật mà chết rồi thì thôi, còn có những cái con vật sống thì người ta lén, người ta đem thả cái chú bé này. Ông đi vào nhà, chắc cái nhà này ở ngay ven bờ sông, cho nên ông ở cái bếp, ông đổ cái nước sôi lên cái người cái chú này, xong rồi ông đi lên trên nhà, trong ba con cua, những con gì đó nó bò được ở dưới sông, nó bò nó leo lên, mà nó lại leo thẳng, nó từ dưới sông nó bò lên mà nó leo lên lưng cái chú đó. Ở trên trong cái nhà có cái tai nạn ấy. nó là ở tận dưới không, mà nó đã biết được cái cậu này bị có cái tai nạn ấy, mà nó lên, nó leo lên người. Thế rồi sao? Có cái thần lực gì đó khiến cho những cái, những cái chất ở trong cơ thể những cái con vật ấy nó tiết ra, mà làm sao nó lại chữa được bệnh cho cái chú này. Tiếp, ông ấy thấy rõ ràng là những cái loài cua, những cái loài thủy tật này nó biết đền ơn. Đấy, bởi vì cái chú kia thả nó, thả những cái bọn ấy xuống, thế cho nên chúng nó có tâm, nó biết đền ơn. Đến cái lúc vận hạn nó biết nó lên để nó chữa bệnh, mà quả nhiên cái chú này lại khỏi bệnh nữa. Thế thì như thế, cái việc phóng sanh nó có cái ân đức như vậy. Thế thì bây giờ mình cứu nó đền ơn, còn bây giờ mình giết nó thì sao? Nó sẽ có phương pháp nó báo thù. Đấy, nó có thể báo ơn rõ ràng như vậy thì nó báo thù. Mình không ngờ, những cái mình không ngờ thì nó sẽ báo thù. Thế cho nên cái ông chủ nhà này, ông ấy tỉnh ra, mà cũng phước đức là ông ấy tỉnh được ra. Cho nên từ đấy ông làm gì? Đổi nghề, làm lo làm được gì khác. Chứ cái nghề ấy người ta ăn mà mình chịu tội.
Tinh tâm đức vị đại thể, tâm lành này được kiên cố Phật dạy nhân quả.
Nói cái gì đấy? Phóng sanh của chúng ta đó, để cho ai nấy kiên cố giữ được cái tâm phóng sanh. Cho nên Phật dạy chúng ta hãy quan sát. Trong cái số 1 này, quan sát cái gì? Cho nên chúng sanh chính là cha mẹ tiền kiếp của mình. Mà bây giờ thay hình đổi dạng thì chúng ta quên đi, rồi cứ ân lại thành oán, oán lại thành ân. Cho nên ở trong đây mới kể một câu chuyện để thấy cái cuộc đời của chúng ta nó chuyển hóa. Cho nên chúng sanh sống ở đây gọi là một bi hài kịch. Thế nào con gọi là bi hài kịch? Ta cứ nay thì làm bố, làm mẹ, mai lại làm con, làm cháu, cứ thay đổi đổi những cái vai trò. Cho nên cuộc đời ví như cái vở kịch. Mà bi là xót thương, mà hài là để cười, để đùa, để cười. Cái cuộc đời như một vở kịch, trong đây nó pha lẫn cả khóc cả cười, là có những cái đau buồn khốn khổ, mà cũng có những các cái như là cái trò hề. Đang là con thì lại biến thành ra ấy, thì đang là bố thì là bây giờ lại thành là con gà, rồi cái đứa con lại nghe cái bố mà giết. Đấy, vừa mới kiếp trước là mẹ, giờ kiếp này lại thành vợ. Thế cho nên cái cuộc đời là một cái trò cười, một cái trò cười ví như một cái vở kịch, mà trong cái trò cười này ngậm ngùi bao nhiêu đau xót. Để con kể chuyện, cái câu chuyện này, cái nhà trường già này thế nào. Thằng đấy là cha mẹ kiếp trước của mình, cho nên quân tử lắm thì chỉ biết hiếu thuận một đời, bởi vì cái tầm nhìn chỉ biết có một đời này thôi, chứ không biết những chuyện quá khứ, mà cũng chẳng biết những chuyện vị lai. Nhưng mà có một điểm nên để ý là nhớ rằng những người ở chung quanh mình, cả người cả vật, mà đã bây giờ đã có cái duyên gặp gỡ nhau đây, thì hẳn là kiếp trước cũng đã từng có sống với nhau. Thế cho nên đối với ai cũng thận trọng. Thường thầy vẫn nhắc các trẻ em, những con chó con mèo mà nó đã đến chùa, không phải khi không mà nó đến là được ăn lộc của Phật. Đây là những huynh đệ của chúng mình đây, những bà con của chúng mình đây, trước kia đã cùng nhau tu hành, nhưng chỉ lỡ lầm một lời nói, lỡ lầm một chút việc làm gì đó, mà cho nên kiếp này phải đọa lạc. cho nên chúng ta phải tập tình thương xót mỗi khi những con chó con mèo nó ở bên cạnh mình, mỗi khi gặp chị em phải nhớ niệm Phật cho nó, mỗi cứ chân tới nó thì niệm cho nó một tiếng hai tiếng để thức tỉnh, trước nữa là kết cái duyên, sau nữa là thức tỉnh cho nó, rồi nhờ thần lực Tam Bảo gia hộ để rồi nó lại được trở về đời sống tu hành như cũ, chứ không phải khi không mà nó được ăn lộc của Phật, nó được nó sống ở dưới mái chùa của Phật. Chúng ta cũng không phải khi không mà cùng nhau sum họp ở dưới mái chùa của Phật. Đây là đã từ nhiều kiếp gieo nhân duyên, cho nên bây giờ mới lại gặp nhau cùng nhau tu hành. Bây giờ chúng mình được thân là người, còn các huynh đệ ấy tội nghiệp, cho nên chúng ta phải thương xót với người ngoài đời. Người ta không học thì không biết, còn chúng ta đây Phật đã chỉ tận nơi tận chốn, chúng ta phải hiểu, phải tin và phải thực hành lo cứu tế giúp đỡ cho những các huynh đệ kiếp trước của mình mà bây giờ không may đọa lạc vào cái kiếp lầm mê. Cho nên chị em cứ trông cái con chó con mèo, hay cho đến con muỗi, cho đến con những cái bất luận những con vật nào lớn nhỏ mà nó đã tới chùa, mình trông thấy thì tận tình niệm Phật để cầu cho nó được giải thoát. Không bận rộn gì, đi qua trông thấy thì chợt niệm một câu, thì trong cái tâm muốn niệm Đức Quán Âm, Đức Lực Sư hay niệm Đức Di Đà tùy, thế nhưng mà phát tâm để cứu rõ cho những các cái con vật ấy. Mình nên tin rằng đây là những huynh đệ quá khứ của mình. Xin đại chúng đọc tiếp cái số 2. Tất cả chúng quan sát cái gì, cho nên tất cả chúng sanh, thân của chúng sanh chính là thân của mình, mà thân của mình bây giờ đây là thân của chúng sanh. Chúng ta ở sống ở Phú An đây, hồi xưa cái khu đất này thuộc về, chúng ta học vào lịch sử gọi là đất Tràng, gọi là xứ Tràng. Nước Việt Nam ngày xưa chỉ có đến quận Giao Chỉ, chỉ có đến nguyên cái miền Bắc Kỳ, thì là miền Bắc, thì đấy là nước Việt Nam ngày xưa có thế. Rồi dần dần nó mới mở rộng, nó đi xuống dần dần theo cái dọc, một bên thì bãi biển, một bên thì cái dãy Trường Sơn. Thế mình cứ dân Việt Nam mình cứ dần dần đi xâm chiếm dần dần. Thế trước đây gọi là xứ Tràng, chắc chị em học lịch sử ký mà học sử ký đó, thì có đây xứ Tràng là đời vua Lê Thánh Tôn với nữ lệ vua đánh nhau quân Tràng các thứ, nhớ không? Học sử ký ở nhà trường, cái sử ký học cái gì đó. Thế thì cái đất này hồi xưa, cái thời xưa là xứ Tràng. Thế những cái người Tràng ấy bây giờ người ta đi đâu cả, thì hẳn là chôn hết ở dưới đất này, cho nên mọc lên cây ổi cây xoài. Thì chúng mình bây giờ ăn ổi ăn xoài thì chúng mình ăn vào miệng nó tiêu hóa, nhận là máu của mình, rồi kết làm da làm thịt làm xương của mình. Thế cho nên thân người ta thành ở thân mình, mà chính chúng mình cũng thế, bao nhiêu đời có thân đã chết, đã chôn xuống đất, thì cái đất ấy nó mọc lên cây lúa cây gạo. Thế những người ăn lại nhận là thân thể của mình. Vì vậy cho nên chẳng qua là xoay vần thay đổi ấy mà thôi, chứ sự ra thịt của mình chính là ở là thân của người ta kiếp trước, mà ra thịt của người ta bây giờ chính là thân của mình kiếp trước. Cái việc này tin được không? Rõ ràng trước mắt thì không tin chả được. Thế cho nên Phật dạy chúng mình quan sát như vậy để thấy cái mối liên hệ giữa mình và tất cả chúng sanh rất là mật thiết. Vậy thì đừng có chém giết người ta. xin đọc tiếp số 3. Học đại thừa
Bồ Tát giới.
Chúng ta phải tập, bây giờ cứ nhìn này, thấy con gà thì thấy rõ ràng nó cũng đang thấy bằng hai mắt như chúng mình. Con gà nó cũng đang nghe bằng hai tai như chúng mình. Nó cũng ăn bằng miệng như chúng mình. Da cũng bọc thịt, thịt cũng bọc xương, trong xương có tủy. Rõ ràng con gà, con vịt kia nó cũng có ruột, có gan, có tim, có phổi. Rõ ràng cũng bộ máy tuần hoàn, bộ máy hô hấp, bộ máy bài tiết, có thần kinh hệ. Vậy thì cái tổ chức của thân nó với thân mình có cái gì khác nhau không? Mà nói về cái phần tinh thần, nó cũng suốt ngày nó lo đi kiếm ăn, tự nuôi thân và tự nuôi con và nuôi các con. Mùa lạnh nó cũng xòe cái cánh, nó ủ cho các con nó ấm. Vậy nó khác chúng mình cái gì? Chỉ khác nhau có cái chỗ nó bạc phước, mà chúng mình thì có phước, có phước hơn nó. Thế thôi chứ cũng chẳng phải là nhiều phước lắm, nhưng mà tương đối với nó thì mình có phước hơn nó. Vậy mà bây giờ mình lấy cái phước của mình để mình bắt nạt những kẻ vô phước, thì cái phước thất đức ấy, bất quá mình chỉ vớ được nó, mình cướp của nó cái da cái thịt, mình ăn trôi qua miệng, thế xong rồi kiếp sau chính mình lại đi làm gà để đền nợ miệng thiên hạ. Nếu cứ vần xoay khổ, khốn khổ như vậy, cho nên Phật khuyên chúng ta quan sát để thấy tất cả chúng sanh nó đều có tánh Phật như mình. Đấy, cái con cá nó thấy mình tới là nó vội vàng nó lặn, nó bơi, nó bỏ, nó chạy, bởi vì nó sợ mình bắt nó. Cái hòn đá nó có biết chạy không? Đấy, thế như thế, còn cái hòn đá cục gỗ đâu có biết chạy, còn con chó, con gà, con cá, đấy, tất cả những loài vật nó biết sợ hãi những cái đau khổ và nó trốn lánh. Như vậy là nó phải có tánh Phật thì nó mới biết như thế. Mà một khi nó đã có tánh Phật thì đến ngày mai nó trả xong những cái nợ này, những cái nghiệp báo, mà nó gặp được thiện tri thức thì nó sẽ như chúng mình, được học, được tu, rồi dần dần tiến lên quả vị Phật. Thế cho nên Phật dạy chúng ta nên thế nào? Đương đương
thường độ nhân phổ, đương đương thường độ phát tâm.
Đấy, cứ mỗi trông thấy con bướm nó bay hay con chim nó hót thì nhớ đến cái câu ấy, biết rằng tất cả đều là vị lai Phật chịu khó niệm Phật cầu nguyện cho nó sớm được giác tịch.